Ngày 2 tháng 2 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 2, Chúa Nhật thứ tư thường niên, mồng 3 Tết, Thánh hóa công ăn việc làm, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến. Giáo huấn số 10, Linh hồn và tri thức nhân loại của Đức Kitô, phần tiếp theo. Tri thức nhân loại thật sự này của Con Thiên Chúa cũng diễn tả sự sống thần linh của ngôi vị của Người. Con Thiên Chúa biết hết mọi sự, và con người mà Người tiếp nhận cũng biết như thế, không phải do bản tính, nhưng do kết hợp với ngôi lời. Nhân tính được kết hợp với ngôi lời, biết hết mọi sự và biểu hiện những đặc tính thần linh xứng với uy quyền nơi mình. Trước hết, đó là trường hợp Con Thiên Chúa làm người có một sự hiểu biết thâm sâu và trực tiếp về Cha của Người. Trong tri thức nhân loại của mình, Chúa Con cũng cho thấy Người có khả năng thần linh nhìn thấu những tư tưởng thầm kín trong lòng dạ người ta. Tri thức nhân loại của Đức Kitô vì được kết hợp với Đức Khôn Ngoan thần linh trong ngôi lời nhập thể, hiểu biết đầy đủ các kế hoạch vĩnh cửu mà Người đến để mặc khải. Điều Người nói là Người không biết trong lĩnh vực này, thì ở chỗ khác, Người tuyên bố là Người không có sứ vụ mặc khải điều ấy. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 473 và 474. Mùng 3, thứ hai, Thánh Blasio, Giám mục Tử Đạo, Thánh Ansgario, Giám mục, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Mùng 4, thứ ba. Mùng 5, thứ tư, Thánh Agatha, Trinh Nữ, Tử Đạo, Lễ Nhớ. Mùng 6, thứ năm đầu tháng, Thánh Phaolô Miki và các bạn Tử Đạo, Lễ Nhớ. Mùng 7, thứ sáu đầu tháng. Mùng 8, thứ bảy, Thánh Geronimo Emiliano, Thánh Josefina Bakita, Trinh Nữ. Mùng 9 tháng 2, Chúa Nhật thứ năm thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư thường niên, mồng ba Tết, Thánh hóa công ăn việc làm, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay mùng ba Tết cũng là Chúa Nhật thứ tư thường niên, chúng ta được mời gọi hiệp dâng thánh lễ để xin Chúa thánh hóa chúc lành công việc của chúng ta trong năm nay. Đồng thời hiệp với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta mừng kính lễ mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Với tâm tình phó thác tin tưởng, chúng ta nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhìn nhận những lỗi lầm, thiếu sót để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an cưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình tương thân tương ai và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa, chưa cho mưa xuống đất, và không có người để canh tác đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đên, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi. Ngài rất ư vĩ đại, Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác.
Lạy Chúa, nghĩa cao đầy dây loài thô cao của Ngài.
Ngài khiến cỏ xanh mọc ra cho súc vật, và cây cối để con người sử dụng. Để từ trong đất, con người tạo ra cơm banh, và rượu làm hoan hỷ lòng người, khiến cho mặt người lấp lánh dầu thơm, và bánh cơm tâm can người được bổ dưỡng.
Lạy Chúa, địa cầu đầy dây loài thô cao của Ngài.
Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài, Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.
Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.
Hết thay mọi vật đều mong chờ ơ Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho chúng thì chúng lạnh, Ngài mở tay ra thì chúng nó đầy thiên hào.
Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thô cao của Ngài.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-sô rằng: Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ, những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng, phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa phán, hỡi tất cả những ai có nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng của mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi, và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được 5 nén khác. Người lãnh 2 nén cũng đi làm lợi được 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác và nói rằng: Thưa ông đã trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: Thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc. Đây tôi đã làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu 1 nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy 1 nén bạc lại mà trao cho người có 10 nén, vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có thì vật gì coi như của nó cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của năm mới. Đối với người Công giáo Việt Nam chúng ta, ngày mùng 3 Tết là ngày Giáo hội Mẹ dành riêng cho con cái mình cầu xin Thiên Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Đó là lý do tại sao các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay đều xoay quanh về chủ đề lao động và về ý nghĩa cũng như mục đích của lao động. Bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe kể lại cho chúng ta câu chuyện tạo dựng, Thiên Chúa tác tạo con người. Rồi sau khi Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, Ngài đem con người đặt vào vườn để cày cấy và để canh giữ đất đai. Như vậy, chúng ta thấy rất rõ mục đích của việc Thiên Chúa dựng nên con người, đó là để làm việc, để canh tác và để giữ gìn tất cả những gì Thiên Chúa đã trao ban. Hay nói theo ngôn ngữ của bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và được Ngài trao những 1 nén bạc khác nhau tùy theo khả năng của từng người. Và chúng ta phải có bổn phận để làm cho những 1 nén bạc đó sinh lời. Như thế, lao động có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với người Kitô hữu chúng ta. Thực tế, không chỉ con người mới phải làm lụng vất vả. Chính Đức Giêsu Kitô, trước khi bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng, đã từng làm nghề thợ mộc ở làng Nazareth. Chân phước Gioan Phaolô đề nghị trong tông huấn lao động của con người đã khẳng định chân lý này. Ngài viết: Chính Đức Giêsu là một người lao động. Tin Mừng của Ngài là Tin Mừng lao động, vì người rao giảng Tin Mừng ấy là con người lao động. Lao động vì thế trở thành một bổn phận, một phần không thể thiếu trong đời sống mỗi chúng ta. Nhưng câu hỏi đặt ra là, chúng ta lao động để làm gì? Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica đã nhắc nhở có phần gay gắt rằng nếu ai không muốn làm thì đừng có ăn. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, mục đích cơ bản nhất của lao động là để mưu sinh. Nhưng trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô đã đề cập đến một mục đích khác của lao động. Ngài ngỏ lời với các kỳ mục ở Ê-phê-sô rằng, thưa anh em, trong tất cả mọi việc tôi làm, tôi đều tỏ cho anh em thấy được rằng chúng ta làm việc vất vả như vậy là để giúp đỡ những người yếu đau. Như vậy, mục đích của lao động không chỉ nhắm tới việc phục vụ lợi ích cá nhân, mà còn để giúp đỡ tha nhân và cộng tác với Chúa trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, bác ái và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Đức Giêsu qua cuộc đời trần thế của Ngài còn tỏ cho chúng ta thấy rằng, đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, thì mục đích cao cả nhất của lao động không phải chỉ là để mưu sinh, cũng không đơn thuần chỉ là để giúp đỡ người yếu đau, mà là để Thiên Chúa được tôn vinh. Thực ra, Đức Giêsu đã không làm việc để tôn vinh chính mình. Ngài làm phép lạ, Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài giải thoát những người bị quỷ ám, không phải để được trở nên nổi tiếng, hay chỉ là để giúp đỡ tha nhân, nhưng Ngài làm tất cả mọi sự để nhờ đó con người nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, lao động trở thành một phương tiện, một công cụ truyền giảng tin mừng. Thưa quý ông bà và anh chị em, một chút suy tư về phụng vụ lời Chúa hôm nay giúp chúng ta phần nào hiểu hơn về ý nghĩa và mục đích của đời sống Kitô hữu, đồng thời giúp chúng ta ý thức sâu xa hơn về bổn phận và trách nhiệm trong tương quan đối với chính mình, với tha nhân, với xã hội và với Thiên Chúa. Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và được trao ban cho những nén bạc khác nhau, không phải chỉ để cho chúng ta phục vụ lợi ích cá nhân, mà trên hết là để tin mừng của Đức Kitô phục sinh đến với những người xung quanh chúng ta. Mừng lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thờ hôm nay, chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ, học hỏi nơi Đức Mẹ ơn trung thành tuân giữ luật Chúa. Việc Đức Mẹ dâng Đức Giêsu trong đền thờ theo luật Chúa truyền cho Môi-se giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ thánh hóa công ăn việc làm hôm nay. Vì chính công việc tưởng chừng như đơn giản và mang nặng tính lề luật của mẹ mà nữ ngôn sứ Anna và ông Simeon đã được thấy ánh sáng cứu độ là chính Đức Kitô. Trong những ngày đầu năm này, chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa thêm sức khỏe, ơn thánh để cho mọi công việc dù lớn dù nhỏ, dù được thực hiện nơi chốn đô thành hay tận vùng quê xa xôi, trong gia đình hay nơi công sở, học đường, giáo xứ, chúng ta biết noi gương mẹ, luôn trung thành trong mọi bổn phận, để nhờ đó ánh sáng tin mừng đến được với những người xung quanh chúng ta. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em một năm mới an mạnh, trào tràn ân sủng và luôn hăng say phục vụ Chúa nơi mỗi người qua chính những công việc đời thường của chúng ta. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đứng nhóc, cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh
một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật, bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu cố hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu xuân Giáp Ngọ này, chúng ta hãy sốt sáng dâng lời cầu nguyện.
Cầu cho Hội Thánh. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn đồng hành với gia đình nhân loại để phục vụ hạnh phúc mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cầu cho quê hương dân tộc Việt Nam. Xin Chúa cho quê hương dân tộc Việt Nam chúng ta trong năm mới này được thái bình thịnh vượng. Chúng lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho những người nghèo khổ. Xin Chúa cho những ai thiếu thốn gặp được sự chia sẻ cơm áo và có đủ lương thực hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho cộng đoàn Vinh Sơn Liêm tại Phi Luật Tân. Xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn Vinh Sơn Liêm tại Phi Luật Tân chúng con biết nỗ lực sống tinh thần phúc âm trong sứ vụ đặc trưng của mình, để phục vụ danh Thánh Chúa và hạnh phúc của con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày đầu năm mới, để chúng con luôn nhận ra Chúa là mùa xuân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên, xin dâng lên Chúa trong ngày đầu năm. Lễ vật kính dâng từ lao công con người, từng giọt mồ hôi dãi giờ khuya sớm do sương. Bánh rượu hóa nên của lễ tình thuyền, đoàn chúng con kính dâng. Xin dâng, dâng lên Chúa tâm lòng tri ân, dâng lên Chúa cũng cảm tình, hòa cùng bánh rượu tình nguyện, hiệp nhất một lòng kính tin.
anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay ta, để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, cùng với mọi công việc chúng con sẽ làm trong năm mới, vui xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho chúng con được công tác với con một Chúa, để thực hiện chương trình cứu độ của Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chính Cha đã dựng nên con người giống hình anh Cha, và giao trách nhiệm trông coi trai đất. Cha còn sai con một giang trần, để chia sẻ thân phận người lao động, và thực hiện chương trình cứu độ muôn dân. Qua vậy, người đã bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo, và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm rạng danh Cha và mở rộng nước trời ngay tại trần thế. Chính vì thế, hiệp cùng các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa Long lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin loay thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh nghi Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung tình đó ôi muôn trùng. Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con tự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư, với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, Chúa đã cho chúng con giữ tiệc thánh thể. Ước chi thần lương này giúp chúng con hăng hay chu toàn mọi việc sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chim tung cánh chào hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao
nghe tin xuân đang về, rạp rào trong nắng ấm. Ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân.
Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua 26 tháng Giêng, với 50.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, mặc dù trời khá lạnh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm thuật lại việc Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo tin mừng tại miền Galilea, kêu gọi những người khiêm hạ làm môn đệ Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica racconta gli inizi della vita pubblica di Gesù nelle città e nei villaggi della Galilea.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay kể lại khởi đầu đời sống công khai của Chúa Giêsu nơi các thành thị và làng mạc xứ Galilea. Sứ mạng của Chúa không khởi đầu từ Jerusalem, nghĩa là từ trung tâm tôn giáo, xã hội và chính trị, nhưng từ một vùng ngoại biên bị những người Do Thái giữ đạo nghiêm ngặt, coi rẻ vì sự hiện diện của các dân tộc khác nhau trong vùng ấy. Vì thế, ngôn sứ Isaiah đã gọi đó là miền Galilea của dân ngoại. đó là một vùng biên giới, một vùng chuyển tiếp, nơi có nhiều người thuộc các chủng tộc, văn hóa và tôn giáo khác biệt gặp gỡ nhau. Vì thế, miền Galilea trở thành địa điểm biểu tượng sự cởi mở của Tin Mừng đối với mọi dân tộc. Về phương diện đó, miền Galilea giống thế giới ngày nay. Nhiều nền văn hóa cùng hiện diện cần được đối chiếu và gặp gỡ nhau. Cả chúng ta đây, hàng ngày vẫn ở trong một miền Galilea của dân ngoại, và trong bối cảnh đó, chúng ta có thể cảm thấy kinh hãi và chiều theo cám dỗ muốn xây dựng những vòng đai để được an toàn hơn, được bảo vệ hơn. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng, Tin Mừng không được dành riêng cho một phần nhân loại. Tin Mừng được loan báo cho tất cả mọi người. Đó là một tin vui dành cho những ai đang chờ mong, có lẽ cho cả những người không chờ đợi gì cả, và cũng chẳng có sức mà tìm kiếm hay yêu cầu. Khi khởi hành từ Galilea, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, không ai bị loại khỏi ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đúng hơn, Thiên Chúa muốn khởi hành từ ngoại biên, từ những người rốt cùng, để đi tới tất cả mọi người. Ngài dạy chúng ta một phương pháp, và phương pháp của Ngài diễn tả nội dung, nghĩa là lòng từ bi của Chúa Cha. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn cần phân định xem đâu là con đường Chúa muốn. Nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi chấp nhận lời kêu gọi này, đó là hãy ra khỏi tình trạng thoải mái của mình và can đảm đi tới mọi vùng ngoại biên đang cần được ánh sáng Tin Mừng. Chúa Giêsu chẳng những bắt đầu sứ mạng của Ngài từ một nơi ở ngoài trung tâm, nhưng còn từ những người thấp kém nữa. Để tìm chọn các môn đệ đầu tiên và các tông đồ tương lai, Chúa không tìm tới những trường dạy các ký lục và các nhà thông luật, nhưng là những người khiêm hạ và đơn sơ, quyết tâm chuẩn bị đón nhận nước Chúa đến. Chúa Giêsu đi gọi họ tại nơi họ làm việc, bên bờ hồ. Họ là những người đánh cá. Ngài kêu gọi họ, và họ theo Ngài ngay lập tức. Họ bỏ lưới và đi theo Ngài. Cuộc sống của họ trở thành một cuộc phiêu lưu ngoại thường và hấp dẫn. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến lời kêu gọi của Chúa như sau.
Cari amici e amiche, il Signore chiama anche oggi.
Các bạn thân mến, ngày nay Chúa cũng kêu gọi. Ngài tiến qua những nẻo đường của đời sống thường nhật của chúng ta. Ngày hôm nay, trong lúc này đây, Chúa đi qua quảng trường này. Chúa kêu gọi chúng ta hãy đi với Ngài, cộng tác với Ngài cho nước Thiên Chúa, tại các miền Galilea thời nay. Mỗi người trong anh chị em hãy suy nghĩ, Chúa đi qua hôm nay, Chúa đang nhìn tôi, Ngài nói gì với tôi?
Sente che il Signore gli dice seguimi, sia coraggioso, vada col Signore. Signore non delude mai.
Và nếu có ai trong anh chị em cảm thấy Chúa đang nói hãy theo Thầy, thì hãy can đảm đi theo Chúa. Chúa không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Hãy nghe tiếng Chúa gọi trong tâm hồn đi theo Chúa. Chúng ta hãy để cho cái nhìn, tiếng nói của Chúa đi tới chúng ta, và chúng ta hãy đi theo Ngài. Để niềm vui Tin Mừng đi tới tận bờ cõi trái đất, và không ngoại biên nào bị thiếu ánh sáng của Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Fece ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit nos.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce aperis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người, Ngài nói thêm rằng, hôm nay là ngày thế giới các bệnh nhân phung cùi.
Si celebra oggi la giornata mondiale dei malati di lebra.
Bệnh này tuy đã giảm bớt, nhưng đáng tiếc là nó vẫn còn nơi nhiều người sống trong tình trạng lầm than cùng cực. Điều quan trọng là duy trì tình liên đới sống động với các anh chị em ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và tất cả những người trợ giúp họ, và bằng nhiều cách đang dấn thân đánh bại căn bệnh này. Tôi cũng gần gũi trong kinh nguyện với Ukraine, đặc biệt là những người đã bị thiệt mạng trong những ngày này và với gia đình họ. Tôi cầu mong rằng sẽ có một cuộc đối thoại xây dựng giữa các cơ chế và xã hội dân sự, và tránh mọi hành vi bạo động. Ước gì trong tâm hồn mỗi người, tinh thần hòa bình và sự tìm kiếm công ích được trỗi vượt. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến vụ một em bé 3 tuổi ở miền Nam Italia bị bọn mafia thiêu hủy cùng với gia đình. Ngài nói, hôm nay tôi cũng muốn nghĩ đến em Coco Cambolong mới 3 tuổi đã bị thiêu trong xe ở Cassano Alogionio. Sự tàn ác như thế đối với một em bé như vậy dường như chưa bao giờ có trong lịch sử tội ác. Chúng ta hãy cầu nguyện với em Coco. Chắc chắn em đang ở trên trời với Chúa Giêsu và cầu cho những kẻ đã phạm tội ác này, để họ thống hối và hoán cải, trở về cùng Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chúc Tết các dân tộc tại Viễn Đông. Ngài nói,
nei prossimi giorni, milioni di persone che vivono nell'estremo oriente o sparse in varie parti del mondo, tra cui cinesi, coreani e vietnamiti, celebrano il Capodanno lunare. A tutti loro auguro un'esistenza colma di gioia e di speranza.
Trong những ngày tới đây, hàng triệu người sống tại Viễn Đông hoặc rải rác tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có những người Hoa, Đại Hàn và Việt Nam mừng Tết Nguyên Đán. Tôi cầu chúc tất cả mọi người được một cuộc sống vui tươi và hy vọng. Ước gì niềm khát khao tình huynh đệ không thể dập tắt được trong tâm hồn họ, tìm được trong gia đình ấm cúng như một nơi ưu tiên, trong đó tình huynh đệ có thể được khám phá, được giáo dục và thực thi. Đây sẽ là một đóng góp quý giá cho việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn, trong đó an bình được hiển trị. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành.
A tutti auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.
Và đặc biệt một bữa ăn ngon. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.